Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026.
Trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Lượng công nhân tập trung quá đông vào giờ cao điểm hay các chợ cóc tự phát bên lòng lề đường là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất trật tự an toàn giao thông tại những tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp hay công ty. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ngày 13 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Bác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và 175 đại biểu chính thức đại diện cho các cấp hội phụ nữ cơ sở. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 503 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang được triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 100% cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Trong nhiệm kỳ, có 328 trên 511 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ thoát nghèo, phối hợp đào tạo tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 lao động nữ, thành lập mới 22 mô hình tổ liên kết phát triển kinh tế, hỗ trợ 26 phụ nữ khởi sự khởi nghiệp. Công tác phát triển hội viên luôn được quan tâm. Đến nay, tổng số hội viên hội phụ nữ các cấp đạt gần 62.000 hội viên, sinh hoạt tại 410 chi hội, v.v. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên được các cấp hội tuyên dương khen thưởng. Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên phấn đấu 100% gia đình hội viên phụ nữ thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được hội giúp đỡ, 100% cơ sở hội đạt loại khá trở lên, trong đó 20% đạt loại xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả cùng sự nỗ lực của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố. Đồng chí đề nghị hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sáng tạo, linh hoạt, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của tổ chức hội, nhằm xây dựng hình ảnh phụ nữ thành phố Thái Nguyên ngày càng năng động, sáng tạo, nhân hậu, văn minh, có nét đặc thù riêng. Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai để thông qua nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự vào cuộc tích cực của chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị trên địa bàn, nên dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường vẫn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt xấp xỉ 11 tỷ đồng, bằng trên 51% kế hoạch. Thu ngân sách địa phương đạt trên 4,2 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực như quản lý đô thị, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác phòng chống dịch được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tại kỳ họp, nhiều đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp và chất vấn một số nội dung mà cử tri trên địa bàn quan tâm. Với tinh thần tập trung dân chủ, trách nhiệm cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, quy chế và chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 10 trong cả nhiệm kỳ.
Theo số liệu từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra trên 40 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm trước. Tổng số tiền thiệt hại của các nạn nhân trị giá hàng tỷ đồng. Chưa kể nhiều trường hợp nạn nhân không đến cơ quan công an trình báo. Đặc biệt riêng tháng 7, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 20 vụ việc. Phương thức thủ đoạn phổ biến các đối tượng lừa đảo nạn nhân là chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo của người bị hại, nhắn tin lừa đảo đến danh sách bạn bè yêu cầu chuyển tiền, kết bạn qua mạng xã hội và hứa hẹn gửi quà có giá trị, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, nộp thuế hoặc lệ phí hải quan, thông báo trúng thưởng và đề nghị nộp phí để nhận thưởng, hay chúng gửi tin nhắn qua Facebook, Zalo, Viber, mạo danh cán bộ nhà nước như công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện gây sức ép làm hoang mang cho người dân, từ đó phải chuyển tiền vào tài khoản đối tượng cung cấp. Trước những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, anh Đồng Văn Duy, điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đề nghị người dân khi mà nhận được những tin báo, nhận được những cuộc gọi của các đối tượng và có nội dung như vậy thì cần đề cao cảnh giác và cần xác minh kỹ hoặc hỏi người nhà, người thân đã có hiểu biết về pháp luật để làm sao hạn chế tối thiểu về các vụ việc mà đã bị lừa.
Để không bị vướng vào những chiêu trò lừa đảo nêu trên, người dân cần cảnh giác và thực hiện các khuyến cáo của Công an thành phố Thái Nguyên.
Sáng 12 tháng 8, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng lãnh đạo các khoa phòng chuyên môn liên quan của bệnh viện đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Sở Y tế tỉnh Long An về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết đưa Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh COVID-19 trực thuộc bệnh viện vào hoạt động. Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh COVID-19 được đặt tại số 139 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, có quy mô 150 giường bệnh, là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 tại tỉnh Long An và các tỉnh lân cận, có chức năng tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Bên cạnh đó, trung tâm cũng chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật trong cấp cứu, hồi sức tích cực và điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các cơ sở thu dung, điều trị, chăm sóc người bệnh COVID-19 trong khu vực được phân công. Hiện các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết phục vụ cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19 đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chuẩn bị đầy đủ. Khâu lắp đặt đang được gấp rút hoàn thiện. Dự kiến ngày 14 tháng 8, trung tâm sẽ hoàn thiện đi vào hoạt động và đón bệnh nhân đến điều trị. Tuy nhiên, để trung tâm hoạt động trơn tru, đảm bảo mọi điều kiện cần thiết về công tác phòng chống dịch, tại buổi làm việc, đoàn công tác Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đề xuất tỉnh Long An cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 theo danh mục chi trả của bảo hiểm, xử lý người bệnh tử vong, hoàn thiện cơ sở vật chất như chuẩn bị phòng họp trực tuyến. Đoàn cũng đặc biệt quan tâm công tác vệ sinh môi trường, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho đội ngũ nhân viên y tế. Trên cơ sở những ý kiến đề xuất của đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An giao các cơ quan chức năng, sở ngành liên quan của tỉnh dựa theo chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp với đoàn thực hiện nhiệm vụ. Tỉnh cam kết sẽ hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh COVID-19 hoạt động hiệu quả.
Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập các chốt kiểm tra liên ngành để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó có 3 chốt tại các vị trí lối ra đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào địa bàn thành phố, như nút giao Tân Lập thuộc phường Thịnh Đán, nút giao Thịnh Đán thuộc phường Tân Thịnh và nút giao Tân Long thuộc phường Tân Long. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt và qua công tác nắm tình hình tuyến, địa bàn cho thấy, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn thành phố Thái Nguyên thời gian qua, xuất hiện tình trạng một số phương tiện chở người từ các địa phương khác vào địa bàn thành phố không di chuyển qua các chốt, mà dừng đỗ đón trả người trái quy định tại những đoạn tuyến gần khu vực bố trí các chốt kiểm tra liên ngành, có cầu xuyên ngang qua hoặc gần đường dân sinh, gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của địa phương. Để kiểm soát tốt tình trạng này, ngày 11 tháng 8 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành công văn số 2731 đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Hướng dẫn Tuần tra Kiểm soát Giao thông Đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo Đội Tuần tra Kiểm soát Đường bộ Cao tốc phụ trách tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, nhất là đoạn tuyến đi qua địa bàn thành phố để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, dừng đỗ, đón trả người không đúng nơi quy định. Đồng thời phối hợp thông tin kịp thời với lực lượng tại các chốt kiểm tra liên ngành để kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng và công bố luồng xanh vận tải trên địa bàn tỉnh kết nối với luồng xanh vận tải quốc gia trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, luồng xanh quốc gia cho các phương tiện lưu thông từ các tỉnh đến đi qua tỉnh Thái Nguyên gồm 3 hướng: Hà Nội Thái Nguyên Bắc Cạn, Hà Nội Thái Nguyên Lạng Sơn, Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Cạn và ngược lại. Đối với luồng xanh nội tỉnh kết nối các địa phương trên địa bàn tỉnh với luồng xanh quốc gia bao gồm 7 hướng lộ trình được công bố trên trang website của Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên tại địa chỉ https://sogtvt.thainguyen.gov.vn. Luồng xanh nội tỉnh kết nối với luồng xanh quốc gia trên địa bàn chỉ áp dụng khi tỉnh Thái Nguyên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giao thông Vận tải cũng chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch và hướng dẫn cấp giấy chứng nhận diện phương tiện có mã QR code theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải. Lưu giấy đề nghị các tài liệu liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Phiếu xét nghiệm của lái xe đã được cấp giấy nhận diện có mã QR code để phục vụ công tác kiểm tra. Thanh tra Sở phối hợp với các lực lượng chức năng, đơn vị có liên quan phân luồng phương tiện vận chuyển hàng thiết yếu, lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống người dân, đảm bảo thuận lợi thông suốt khi đi qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trong điều kiện dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, thì việc ngăn chặn tuyệt đối không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, được cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên.
Trước tiên xin được cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Trung tâm Văn hóa Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa bà, được biết trong thời gian qua thì thành phố Thái Nguyên đã ghi nhận một trường hợp nhiễm COVID-19 tại phường Phan Đình Phùng. Và để khoanh vùng dập dịch, thành phố đã quyết định cách ly xã hội đối với toàn bộ cư dân tại ngách 83B, ngõ 206 đường Minh Cầu. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo triển khai ngay nhiều biện pháp để đảm bảo đời sống, giúp người dân hoàn toàn yên tâm khi sống trong khu vực bị cách ly xã hội. Vậy bà có thể chia sẻ sự vào cuộc của thành phố về vấn đề này?
Sau khi xác định ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo thành phố đã khẩn trương nhận định tình hình, kịp thời xử trí, chỉ đạo lực lượng y tế, công an, quân đội và Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng nhanh chóng truy vết, khoanh vùng cách ly với nỗ lực cao nhất, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng dân cư. Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định phong tỏa cách ly xã hội đối với một khu dân cư theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện giãn cách xã hội đối với 3 tổ dân phố theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện phong tỏa tạm thời đối với một số điểm trên địa bàn thành phố để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Bằng nhiều hình thức, thông báo khẩn đến các phường, xã, xóm, tổ dân phố để phối hợp truy vết người có tiếp xúc gần với ca bệnh, người có mặt tại các địa điểm theo lịch trình di chuyển của ca bệnh để người dân kịp thời khai báo y tế. Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo các ngành đoàn thể thành phố triển khai ngay nhiều biện pháp để đảm bảo đời sống, giúp người dân yên tâm khi sống trong khu vực bị cách ly xã hội. Từ phương pháp, kinh nghiệm, xử lý trường hợp lần đầu tiên, thành phố có trường hợp KF0. Sau đó, thành phố đã tiếp tục xử lý nhanh gọn việc phòng chống dịch khi có 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển trên địa bàn thành phố trong đợt vừa qua.
Dạ vâng. Thành phố Thái Nguyên thì là địa bàn có nhiều nguy cơ mà nguồn bệnh xâm nhập. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có những biện pháp gì để phòng chống dịch COVID-19?
Thành phố Thái Nguyên là đô thị đông dân cư, có nhiều trường học, nhiều cơ sở dịch vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn với lưu lượng lớn người từ tỉnh khác đến giao thương, lao động, học tập, mật độ dân cư đông đúc. Trong điều kiện nhiều tỉnh thành trên cả nước đang có dịch COVID-19 và diễn biến hết sức phức tạp, thì việc ngăn chặn tuyệt đối không để dịch xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân được thành phố Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chính vì vậy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo rất sát sao trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với mức độ cảnh giác cao nhất, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh trong phạm vi mình quản lý. Thành phố đã lập các chốt kiểm tra liên ngành để kiểm soát dịch COVID-19, duy trì trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát nguy cơ dịch bệnh từ ngoại tỉnh vào thành phố. Đặc biệt là phát huy vai trò quan trọng và hiệu quả hoạt động của 401 tổ tự quản COVID cộng đồng với 3.238 thành viên tham gia tại các xóm, tổ dân phố. Phát động phong trào mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch, có trách nhiệm phát giác các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, nhất là phát hiện những người từ vùng dịch vào địa bàn thành phố để kịp thời lấy mẫu xét nghiệm cách ly theo quy định. Phải có nhân dân đồng tâm, đồng sức, đồng lòng thì chính quyền mới kịp thời phát hiện được những người từ vùng dịch về địa bàn thành phố để có biện pháp ngăn chặn nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào thành phố. Để nỗ lực ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng dân cư, bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân, thành phố đã yêu cầu dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết và một số loại hình kinh doanh dịch vụ, cho học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới, không tập trung quá 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, bệnh viện, trường học, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, vận động hạn chế tối đa số người tham gia đám cưới, tang lễ, chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn đi kiểm tra việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch tại các phường xã, đặc biệt là những điểm dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, nơi tập trung đông người như siêu thị, chợ. Xử lý nghiêm đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, bởi nếu không nghiêm thì đây sẽ là nguồn nguy cơ lây lan dịch bệnh cao nhất. Đợt vừa qua, toàn thành phố đã xử phạt 326 cá nhân vi phạm hành chính không đeo khẩu trang nơi công cộng và 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các quy định phòng chống dịch. Tổng số tiền nộp phạt thu vào ngân sách là 558 triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặt giả thiết trong thời gian tới trên địa bàn tiếp tục xuất hiện các trường hợp nhiễm COVID-19, thì thành phố có kế hoạch chỉ đạo triển khai các cái biện pháp để giúp an dân trong vùng cách ly xã hội như thế nào?
Ban chỉ đạo thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch COVID-19 để nhận định, đánh giá nguy cơ, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, xây dựng phương án chống dịch, đảm bảo chủ động, không bị bất ngờ trước mọi tình huống, chuẩn bị nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y bác sĩ, nhu yếu phẩm cho các tình huống phát sinh, phục vụ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ban chỉ đạo thành phố cũng đã ban hành kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, kế hoạch cung ứng dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trong điều kiện phòng chống dịch, phương án tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Thành phố đề nghị mỗi người dân cần phải cảnh giác cao độ, chấp hành nghiêm quy định về giãn cách, tuyệt đối tuân thủ và thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K, các hướng dẫn của Bộ Y tế, kỷ luật, tuân thủ quy định chính là hành động nhân văn nhất lúc này để bảo vệ mình, bảo vệ người thân, cộng đồng và đất nước. Phát huy sự đoàn kết, đồng thuận của toàn dân cùng với cấp ủy, chính quyền, thành phố, chúng ta quyết tâm mục tiêu giữ vững sự an toàn về sức khỏe, tính mạng cho nhân dân toàn thành phố.
Dạ vâng, xin cảm ơn đó.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, lượng công nhân tập trung quá đông vào giờ cao điểm hay các chợ cóc tự phát bên lòng lề đường là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông tại những tuyến đường dẫn vào khu công nghiệp hay công ty, những nơi thường xuyên có mật độ giao thông lớn. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ùn tắc và tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Cùng với đó, đặt ra yêu cầu về việc hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng như trách nhiệm của các ngành chức năng trong việc xử phạt nghiêm đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Khoảng 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày, tại tuyến đường ga Lưu Xá, đoạn thuộc tổ 4, phường Phú Xá, lượng công nhân ồ ạt tan ca khiến nơi đây thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc kéo dài và giao thông lộn xộn. Trong khi ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người tham gia giao thông còn thấp, đoạn đường này vốn đã có lượng phương tiện qua lại đông đúc với nhiều loại xe tải trọng lớn, giờ lại càng trở nên quá tải, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn trực chờ người đi đường và gây ra tâm trạng lo lắng cho những người phải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này. Anh Lê Khánh Thành, công ty Glonic Thái Nguyên cho biết.
Đường hai chiều nên là họ không nhường cho nhau, nên là cái vấn đề tắc nó thường xuyên xảy ra lúc giờ tan tầm.
Cùng với đó, một thực trạng rất đáng lo ngại là việc lấn chiếm vỉa hè lề đường làm nơi buôn bán của nhiều hàng quán dọc theo lề đường. Kéo theo đó là tình trạng công nhân vô tư dừng xe dưới lòng đường mua hàng, mặc cho phương tiện qua lại mỗi lúc một đông. Chưa kể, việc lưu thông của người và phương tiện qua đây gặp khó khăn do bất cập về đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa tuyến đường này với quốc lộ. Chị Đàm Thị Yến, công ty Glonic Thái Nguyên nêu ý kiến.
Đèn xanh thì ít quá, không 15 giây là công nhân đi ra thì đông nên là không kịp đi ra tách đường. Cùng với đó, việc buôn bán ở lề đường này thì xe đỗ đi lại thì hay bị tách đường.
Được biết, thực trạng này đã diễn ra từ vài năm nay, gây bức xúc cho người dân địa phương. Từ lâu, việc giải quyết những bất cập về giao thông tại khu vực này cũng là mong mỏi của người dân. Ông Nguyễn Bá Thắng, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi cũng đề nghị nhiều lần rồi, kể cả là đề nghị trên thành phố nhưng cuối cùng là đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được.
Nhằm góp phần hạn chế thực trạng này, thời gian qua, phường Phú Xá đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chấn chỉnh các hoạt động buôn bán, lấn chiếm lòng đường, lề đường. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên đến nay tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Về vấn đề này, ông Ngô Quang Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đường giao thông thì hiện là còn nhỏ, con người cũng như về phương tiện cũng chưa đảm bảo đáp ứng tốt cho cái công việc.
Đảm bảo an toàn giao thông tại đây, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra cùng với sự nâng cao ý thức của người dân, rất cần sự tích cực vào cuộc và phối hợp chặt chẽ của các sở ngành chức năng và địa phương để giải quyết triệt để vấn đề này.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Mục thông tin quảng cáo. Thông báo về việc điều chỉnh thời gian thu tiền nước đợt 2 kỳ tháng 8 năm 2021, khu vực thành phố Thái Nguyên do trùng với thời gian nghỉ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021. Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019, thực hiện quy định thời gian ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền sử dụng dịch vụ cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên. Theo đề nghị của Xí nghiệp Thu ngân về việc điều chỉnh thời gian thu tiền do trùng với thời gian nghỉ ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2021, Tổng Giám đốc thông báo điều chỉnh thời gian thu tiền sử dụng dịch vụ cấp nước đợt 2 tháng 8 năm 2021, kỳ thu tiền nước tháng 9 năm 2021 tại khu vực thành phố Thái Nguyên và các khu vực lân cận do Xí nghiệp Thu ngân thực hiện như sau. 1. Xí nghiệp Thu ngân tổ chức thu tiền sử dụng dịch vụ cấp nước đợt 2 tháng 8 năm 2021 từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2021. Do ngày 2 và ngày 3 tháng 9 là ngày nghỉ Quốc khánh. 2.
xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên điều chỉnh thời gian thu tiền sử dụng dịch vụ cấp nước trên thông báo tiêu thụ và thanh toán tiền nước đợt 2 tháng 8 năm 2021 tới khách hàng từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 đến ngày 8 tháng 9 năm 2021. 3. Phòng kinh doanh phối hợp với các bộ phận có liên quan, giám sát thực hiện và thông tin rộng rãi cho khách hàng trên website của công ty và các quầy thu tiền nước. Trên đây là thông báo điều chỉnh thời gian thu tiền sử dụng dịch vụ cấp nước đợt 2 tháng 8 năm 2021, yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Dịch COVID-19 đang có những diễn biến nhanh và rất phức tạp.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuân thủ tuyệt đối khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Khẩu trang, hãy đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly.
Khử khuẩn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc, giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng.
Khoảng cách, hãy giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.
Không tập trung đông người.
Khai báo y tế, hãy thực hiện khai báo y tế trên app nCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình, cho cộng đồng và đất nước trước đại dịch COVID-19.
Trải qua 25 năm kinh nghiệm khám, chẩn đoán và điều trị, đến nay Bệnh viện Đa khoa Medlatech đã có hệ thống các cơ sở y tế trải dài trên toàn quốc. Với hơn 1.000 cán bộ nhân viên gồm nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên thuộc nhiều chuyên khoa có trình độ chuyên môn sâu, nhiệt huyết và tận tâm với nghề. Hiện nay, phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên nằm trong hệ thống y tế Medlatech Group đã có mặt tại thành phố Thái Nguyên với địa chỉ tại khu đô thị Hoàng Gia, số 12 tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã đạt chuẩn về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Hiện phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên đã triển khai dịch vụ lấy mẫu máu xét nghiệm và trả kết quả tận nơi cho nhân dân trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên thực hiện từ những xét nghiệm đơn giản như xét nghiệm tiểu đường, mỡ máu, men gan, chức năng thận cho đến những xét nghiệm chuyên sâu như tầm soát ung thư gan, ung thư đại tràng, ung thư phổi, ung thư vú, ung thư buồng trứng, sàng lọc dị tật thai nhi trước sinh, xét nghiệm vi chất cho trẻ em và nhiều xét nghiệm khác. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên có đội ngũ cán bộ y tế chuyên nghiệp được đào tạo theo quy chuẩn, thái độ phục vụ tận tình chu đáo, phương tiện bảo quản vận chuyển mẫu máu an toàn hiện đại. Quy trình xét nghiệm được thực hiện nghiêm ngặt trên hệ thống máy móc hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm Medlatech Thái Nguyên cam kết về chất lượng xét nghiệm và đặc biệt kết quả xét nghiệm được hầu hết các bệnh viện chấp nhận vì có sự đồng bộ chất lượng ISO 15189, chứng chỉ đạt chuẩn do Hội đồng chuyên gia quốc tế cấp giấy chứng nhận. Đến với Medlatech Thái Nguyên, việc xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, tầm soát ung thư sớm tận nơi thật đơn giản. Chỉ cần nhấc máy gọi số 0915 034 699
hoặc 1900 565656 sẽ nhanh chóng được phục vụ. Tiền công lễ mẫu tại nhà chỉ 10.000 đồng trên một địa chỉ. Medlatech, dịch vụ tốt, công nghệ cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.